là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: triển vọng trong phát triển kinh tế sau một năm triển khai đề án về trồng trọt và chăn nuôi tại huyện Văn Chấn; huyện Văn Yên đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa. Phần cuối trong chuyên mục Bảo hiểm xã hội, chúng tôi có mời tới phòng thu các khách mời để cùng bàn luận về chủ đề tăng giá dịch vụ y tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đề án chè san vùng cao và phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng bán chăn thả là hai trong 6 đề án phát triển nông lâm nghiệp được Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn thông qua và triển khai từ năm 2016. Đây là cơ sở để huyện thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Các đề án này đã được triển khai nhanh chóng và bước đầu thu được kết quả khả quan, giúp người dân phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, gia đình để lựa chọn mô hình phù hợp, ghi nhận của cộng tác viên Thanh Hà. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình ông Ngân Đình Úy, bản Van, xã Gia Hội lại cùng nhau lên nương làm cỏ, bón thuốc cho hơn 5.000 m2 chè san vừa được trồng hơn một năm nay. Do được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật lại phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương nên diện tích chè sinh trưởng và phát triển nhanh. Cây chè này đã trở thành cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, ông nói riêng và bà con trong xã nói chung. Ông Ngân Đình Úy cho biết thêm.
Ý về cái khâu chăm sóc thì nói chung mình chăm sóc được thì cái hiệu quả của cái chè san này nó có cái năng suất cao. Thì thấy cái thu hoạch của chè san này thì đạt kết quả. Cho nên là mục đích ở dân đây thì cũng muốn là để đưa cây chè vào. Nhưng mà thật ra cũng cảnh ở đây tiền vốn tiền ấy thì người dân đây nó không có. Cho nên muốn là để nhà nước tạo điều kiện thêm. Thì các cái giống chè thì sau này chúng tôi sẽ phát triển nhiều thêm về đằng sau này. Cái đồi đằng sau này tầm hơn 40 ha nữa.
Toàn xã Gia Hội hiện có gần 180 hecta chè kinh doanh, sản lượng chè búp tươi mỗi năm đạt 1.200 tấn với giá bán dao động từ 5.500 đồng tới 6.000 đồng 1 kg. Cây chè mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương. Xác định cây chè là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của bà con nhân dân, ngay khi đề án phát triển cây chè san, người dân xã Gia Hội đều đồng tình hưởng ứng. Năm nay, dù chỉ được hỗ trợ hơn 60% tiền giống, nhưng nhận thấy hiệu quả kinh tế từ cây chè đem lại, nên người dân vẫn đăng ký trồng. Đến nay, tổng diện tích người dân đăng ký trồng là 40 hectare, tăng 10 hectare so với kế hoạch năm 2017 huyện giao. Ông Đinh Khánh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hội phấn khởi cho biết.
Thực hiện cái đề án phát triển cây chè san vùng cao của Ủy ban huyện Văn Chấn thì Gia Hội nằm trong cái vùng đề án. Theo giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 thì chúng tôi thực hiện là 150 ha trải dài trong 5 năm. Để thực hiện cái đề án này thì được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của người dân. Trên này đã xác định được là cây chè là một cây thế mạnh và phát triển trong tương lai tạo thu nhập và thu kinh tế cho người dân.
Đề án phát triển cây chè san tại các xã vùng cao được huyện Văn Chấn triển khai với quy mô mỗi hộ gia đình phải đăng ký trồng từ 0,5 hectare trở lên và 2 hectare trở lên đối với các nhóm hộ. Theo kế hoạch đến năm 2020, toàn huyện sẽ trồng mới 600 hectare chè, trong đó chè hạt 300 hectare, còn lại là chè dâm cành. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đề án đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Trong năm 2016, toàn huyện đã trồng được 80 hectare chè san, trong đó 60 hectare chè san dâm cành tại xã Gia Hội và Nậm Búng, 20 hectare chè san hạt tại xã Suối Giàng. Huyện đã chuẩn bị tốt các điều kiện để hỗ trợ cây giống cho người dân, chỉ đạo các ngành chức năng yêu cầu đội ngũ khuyến nông viên cơ sở hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng chăm sóc, tiếp tục thực hiện đề án. Năm nay, toàn huyện Văn Chấn sẽ trồng thêm 140 hectare, trong đó 60 hectare chè san dâm cành, còn lại là chè san hạt, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng một hectare chè san hạt và 10 triệu đồng một hectare chè dâm cành. Huyện đã giao kế hoạch diện tích cụ thể cho các xã. Đến nay, các xã trong vùng thực hiện đề án đã đăng ký trồng được 134 hectare. Ông Nguyễn Văn Toản, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nói.
Đối với cây chè san của các xã vùng cao, đây là một cái cây rất lợi thế để cho vùng cao phát triển kinh tế đến hộ gia đình. Phòng nông nghiệp được huyện Văn Chấn giao cho một là chuẩn bị tất cả các điều kiện như tuyên truyền vận động cho nhân dân và chuẩn bị các nguồn lực về giống hỗ trợ cho nhân dân, như là đối với cái chè san bằng hạt thì hỗ trợ 5 triệu một hectare, chè dâm cành hỗ trợ là 10 triệu một hectare. Về kỹ thuật thì cho cán bộ khuyến nông, mà đặc biệt là một số cán bộ của phòng nông nghiệp rồi là trạm bảo vệ thực vật của huyện hướng dẫn cho nhân dân về kỹ thuật như làm đất, rồi là kỹ thuật trồng, chăm sóc chè trong cái thời kỳ kiến thiết cơ bản.
Đến với xã vùng cao Sùng Đô, nơi đồng bào Mông chỉ quen với làm nương, làm rẫy, lấy lương thực, giờ đã biết trồng thêm những bãi cỏ voi, vừa để phủ xanh nhiều bãi trống đồi núi trọc, vừa làm thức ăn cho đàn đại gia súc. Đến nay toàn xã đã trồng được trên 2 hectare cỏ voi với hàng chục hộ gia đình chăn nuôi theo hướng bán chăn thả và có quy mô chăn nuôi 10 con trở lên. Hiện toàn xã Sùng Đô có trên 675 con trâu bò, tăng 70 con so với cuối năm 2016. Việc triển khai vận động nhân dân chăn nuôi theo hướng bán chăn thả đã giúp xã kiểm soát được đàn gia súc, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng. Sự chuyển biến về nhận thức trong chăn nuôi đại gia súc ở Sùng Đô là minh chứng cho những tác động mà đề án hỗ trợ chăn nuôi ở Văn Chấn mang lại. Ông Cứ A Sùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sùng Đô cho biết.
Thì đã vận động nhân dân là làm chuồng trại rồi là trồng cỏ voi để đảm bảo cho cái vấn đề là chăn tại chuồng. Thì khi mà thực hiện theo cái đề án đó thì chúng tôi thấy là nhân dân cũng ý thức rằng so với mấy năm trước đây thì nhân dân chưa có chuồng dù là không trồng cỏ, cho nên là hiện nay cỏ thì cũng hiếm, cho nên là đàn trâu bò thì cũng hay chết rét trong mấy năm trước. Từ năm 2015-2016 trở lại về đây chúng tôi thấy rằng cái hiệu quả của đề án này rất hiệu quả, cho nên chúng tôi cũng đã triển khai và tuyên truyền cho nhân dân cũng đã thực hiện rất tốt.
Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng bán chăn thả tại các xã vùng cao, vùng thượng huyện và một số xã lân cận được triển khai với mục tiêu chủ yếu là tạo chuyển biến về tư duy chăn nuôi, cải tạo đàn vật nuôi và tạo điều kiện cho nhân dân xây dựng chuồng trại và phát triển các diện tích cỏ để chăn nuôi gia súc. Trong năm 2017, huyện Văn Chấn tiếp tục chọn hai xã Nậm Búng, Gia Hội và một số hộ dân ở các xã lân cận làm điểm triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng. Trên cơ sở các nội dung hướng dẫn và yêu cầu về quy mô, số lượng và điều kiện của mô hình quy định tại đề án, các cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã trực tiếp hướng dẫn nhân dân cách làm chuồng trại, hỗ trợ các giống cỏ chất lượng phù hợp để nhân dân phát triển. Ông Phạm Bá Dư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Búng chia sẻ.
Quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy có những cái thuận lợi như này. Trước hết là cái tổng đàn cũng tăng. Trong số 6 cơ sở thực hiện mô hình đấy thì cũng đã tăng được gần chục con. Đó là cái thuận lợi thứ nhất. Cái thuận lợi thứ hai đặc biệt đó là cái công tác chuồng trại đảm bảo theo đúng quy mô. Đấy, và từ cái vấn đề chuồng trại đảm bảo theo đúng quy mô đó thì nó liên quan đến công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh. Thì đây là một trong những cái tốt nhất đối với đồng bào vùng cao chúng tôi. Từ những cái mô hình đã thực hiện được thì chúng tôi sẽ cố gắng là tập trung hơn nữa để làm tốt công tác tuyên truyền và đưa trực tiếp các cái hộ đăng ký đấy xuống đây để tham quan cái mô hình mà đã thực hiện đầu năm, để làm cơ sở nhân rộng thêm.
Ngoài các xã, các hộ đã được thực hiện đề án. Đến nay, nhiều hộ chưa được thực hiện và chưa đủ điều kiện được hỗ trợ đã chủ động học tập mô hình, triển khai làm chuồng trại để phát triển chăn nuôi. Đến nay, tổng đàn trâu bò của huyện Văn Chấn đã đạt trên 28.000 con, tăng trên 1.300 con so với cuối năm 2016. Đặc biệt, việc kiểm soát, quản lý đàn và vệ sinh phòng bệnh đã được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ hơn. Với mục tiêu mở rộng các mô hình và nâng cao chất lượng đàn vật nuôi, trong năm, huyện Văn Chấn xây dựng và hỗ trợ thêm 33 hộ chăn nuôi. Huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, chủ động thực hiện các mô hình, đồng thời hướng dẫn nhân dân làm chuồng trại và chăm sóc vật nuôi để phát huy hiệu quả kinh tế. Những kết quả đã đạt được sau hơn một năm triển khai đã khẳng định hiệu quả của hai đề án phát triển cây chè và chăn nuôi, tạo nền tảng để nhân dân yên tâm đầu tư giống, phân bón và xây dựng chuồng trại phát triển quy mô trồng trọt chăn nuôi. Tuy nhiên, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, thì các hộ tham gia đề án cũng cần phải bỏ thêm vốn tương đối lớn, nhưng đa số các địa bàn xã vùng dự án đều là xã 135, phần lớn là hộ nghèo và cận nghèo nên còn gặp nhiều khó khăn trong nguồn vốn đầu tư ban đầu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch thực hiện năm 2017 này. Đây cũng là khó khăn trước mắt cần tháo gỡ để các đề án tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp bà con nông dân tận dụng thế mạnh sẵn có để phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này các ngành các cấp trong toàn tỉnh đang tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng về các gia đình chính sách. Những việc làm đó thể hiện đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Tại huyện Văn Yên, bằng những việc làm thiết thực cụ thể, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đã phần nào bù đắp, động viên những hy sinh mất mát của các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công và cách mạng trên địa bàn huyện. Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau của phóng viên thời sự.
Năm 1971, ông Phạm Quyết Thắng ở thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên tham gia chiến đấu ở chiến trường quân khu 5 và bị thương, mất 22% sức khỏe và bị nhiễm chất độc da cam. Năm 1976, ông trở về và tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, xây dựng gia đình, sinh được 5 người con, trong đó có một người con bị nhiễm chất độc da cam, nay đã mất. Ngoài được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, mới đây gia đình ông Thắng được hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa để xây dựng ngôi nhà cấp 4. Phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, thương binh Phạm Quyết Thắng, thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên bày tỏ.
Hiện nay thì được cái chính sách chế độ nhà nước cho gia đình chúng tôi được 40 triệu để làm ra nhà cho nó yên chí chống mưa bão. Thì trong khi giải quyết chế độ cho chúng tôi thì gia đình cũng rất là khó khăn, cũng có vay ngân hàng, chính sách hộ nghèo và lại vay anh em, gia đình, bạn bè và thêm thắt vào để làm hoàn thành cái nhà. Hiện nay đã được ký trên bên dưới. Thì chúng tôi có một cái mong muốn là được nhà nước, đảng nhà nước quan tâm thêm phần cho chúng tôi, để tạo điều kiện cho chúng tôi vay vốn làm kinh tế để cho nó đỡ cái khó khăn.
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thương binh tàn nhưng không phế, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Nguyễn Ngọc Thắm ở thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tập trung phát triển kinh tế. Đến nay, gia đình ông đã có trên 20 hectare quế, keo và bồ đề, trên 1,2 hectare ao nuôi cá thương phẩm, trừ chi phí mỗi năm thu nhập trên 1 tỷ đồng. Với những thành tích đạt được, thương binh 2/4 Nguyễn Ngọc Thắm đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp các ngành, người có công với cách mạng tiêu biểu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi. Chia sẻ với mô hình kinh tế của gia đình mình, ông Nguyễn Ngọc Thắm, thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì cũng tạo mọi điều kiện cho mình về sổ sách đất đai, rồi là về tinh thần là cũng đã động viên kịp thời. Để mình phát triển kinh tế đến bây giờ thì cũng được một cái cơ ngơi của mình cũng gọi là tương đối tạm ổn, con cái được ăn học đàng hoàng. Còn đối về chính sách xã hội thì tôi thấy là cũng luôn luôn bảo đảm kịp thời, tiền nong trợ cấp hàng tháng thì đã không bao giờ bị chậm trễ.
Là xã vùng 2 của huyện Văn Yên, An Thịnh hiện có 110 hộ gia đình chính sách, người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền chi trả hàng năm trên 170 triệu đồng. Cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Trong những năm qua, Đảng ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cũng như là nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện việc chăm lo đối với đời sống cũng như là tinh thần và vật chất đối với lại các cái gia đình có công cách mạng. Xã An Thịnh thì hiện nay là có 110 đối tượng người có công với cách mạng. Đối với xã thì ủy ban xã thường xuyên là chỉ đạo cán bộ công chức xã là thực hiện tốt cái công tác chi trả chế độ và thăm nom chăm sóc, theo dõi thường xuyên các cái hoạt động cũng như là đời sống kinh tế của các đối tượng người có công, để từ đó để kịp thời là có những cái phương hướng giải pháp để làm sao giúp cho các gia đình người có công yên tâm lao động và sản xuất và sức khỏe được đảm bảo.
Văn Yên hiện có 7.650 người có công, trong đó có 654 liệt sĩ, 6.000 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân huy chương, 427 thương bệnh binh, 42 bà mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng và truy tặng, 2 cán bộ tiền khởi nghĩa, 153 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua Đảng bộ, chính quyền huyện Văn Yên luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công. Từ năm 2012 đến nay, huyện Văn Yên đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được 322 nhà cho người có công với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và làm ấm lòng người có công trên địa bàn huyện Văn Yên. Trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Văn Yên đã chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 957 đối tượng với số tiền gần 10 tỷ đồng, cấp trên 3.670 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người có công. hiện còn hai bà mẹ Việt Nam Anh Hùng được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời. Ngoài ra, huyện Văn Yên còn tích cực vận động cán bộ, đơn vị, nhân dân tham gia ủng hộ, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được từ 200 đến 300 triệu đồng. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, chính quyền cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi tặng quà trên 2.100 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và huyện cho các đối tượng chính sách với tổng kinh phí trên 430 triệu đồng. Vận động 8 doanh nghiệp tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 25 triệu đồng cho các đối tượng người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thì huyện Văn Yên đã và đang thực hiện tốt một số cái nội dung nhằm thực hiện tốt cái công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn, đó là trước hết là quan tâm đúng đủ thực hiện đối với người có công trên địa bàn, đảm bảo mọi cái chế độ chính sách đối với người có công. Thứ hai là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, với ban quản lý các nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là những người con Văn Yên. Thế và tạo điều kiện cho thân nhân của các liệt sĩ để tìm hiểu các thông tin cũng như di chuyển các hài cốt của liệt sĩ để về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Việc nữa huyện quan tâm đó là tranh thủ mọi cái nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cái xã hội hóa để chăm lo giúp đỡ cho những người có công gặp khó khăn về nhà ở. Tiếp tục quan tâm chỉnh trang và tu sửa nghĩa trang liệt sĩ của huyện và nhà bia ghi tên các liệt sĩ trên địa bàn của huyện Văn Yên. Thế đồng thời qua đó để giáo dục cho thế hệ trẻ và những người dân Văn Yên về cái truyền thống uống nước nhớ nguồn và phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện, để làm sao cái công tác này được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả thiết thực hơn nữa.
Những việc làm thiết thực được Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Yên thực hiện thời gian qua đã phần nào động viên kịp thời và làm vơi dịu nỗi đau do chiến tranh để lại, cũng là các hoạt động tri ân của thế hệ hôm nay đối với những anh hùng, liệt sĩ, gia đình chính sách đã cống hiến hy sinh cho độc lập dân tộc.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo thông tư 02/2017 của Bộ Y tế đang là vấn đề được dư luận quan tâm, nhất là những người chưa tham gia bảo hiểm y tế, bởi họ bị tác động trực tiếp từ đợt điều chỉnh tăng giá viện phí này. Tăng giá viện phí liệu có đồng nghĩa với tăng chất lượng khám chữa bệnh và tăng số lượng người mua bảo hiểm y tế hay không? Xoay quanh vấn đề này, chúng tôi đã mời tới phòng thu các khách mời để cùng trao đổi về chủ đề tăng giá dịch vụ y tế. Xin giới thiệu ba vị khách mời. Bà Trần Lan Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng phòng Giám định Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Bác Lương Bá Thảo, tổ 7B thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bà Trần Lan Anh ạ. Thưa bà, lý do vì đâu mà Bộ Y tế có thông tư 02/2017 về điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế lần này ạ?
Giá dịch vụ y tế hiện nay thì được tính những cái kết cấu trực tiếp và những kết cấu gián tiếp cho người bệnh, ví dụ như là tiền thuốc, tiền vật tư y tế tiêu hao, rồi tiền vô khuẩn khử khuẩn, tiền điện, tiền nước để làm ra một cái dịch vụ y tế cho một bệnh nhân. Thì trước đây năm 2016, tháng 9 năm 2016 thì tỉnh Yên Bái cũng đã áp dụng cái giá dịch vụ y tế này cho đối tượng bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Và đến năm 2017 thì các tỉnh mà có cái tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 85%, thì trong đó là có Yên Bái cũng đã áp dụng cả tiền công và tiền lương vào trong giá dịch vụ y tế của những người mà tham gia bảo hiểm y tế. Cho nên lần tăng giá này là tăng giá cho những cái đối tượng mà chưa tham gia bảo hiểm y tế hoặc những dịch vụ mà không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế để đảm bảo công bằng trong khám chữa bệnh giữa những người có tham gia bảo hiểm y tế và những người không có bảo hiểm y tế.
Thưa bác Lương Bá Thảo, khi mà biết đến quy định tăng giá dịch vụ y tế thì bác có suy nghĩ như thế nào ạ?
Có cái thông tư mà tăng dịch vụ y tế này thì chắc chắn người mà chưa có điều kiện tham gia hoặc là khó khăn về mặt này về kia chưa tham gia được bảo hiểm y tế tự nguyện thì người đó rất khó khăn. Cái này nó sẽ ràng buộc cho chính những người chưa tham gia sẽ phải tham gia để cùng đồng hành, cùng được có bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh nó thành ra một cái mức gọi là dân chủ hóa.
Thưa ông Nguyễn Hoàng Hiệp, xin ông cho biết cái mức chi trả đối với những người đang tham gia bảo hiểm y tế hiện nay là như thế nào ạ?
Vâng, theo quy định của luật bảo hiểm y tế số 25 và luật số 46, luật sửa đổi một số điều của luật bảo hiểm y tế quy định, và thì người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo đúng quy định thì đã được hưởng theo mức hưởng và phạm vi hưởng như sau. Thứ nhất là đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đảm bảo đúng quy định sẽ được hưởng các cái chi phí về khám bệnh, chi phí tiền giường, chi phí tiền thuốc, hóa chất, vật tư, chi phí tiền máu và chi phí tiền vận chuyển đối với những trường hợp mà phải chuyển tuyến, và đã được quy định đối với một số những đối tượng trong luật. Và còn phạm vi hưởng thì đối với những người mà có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng quy định thì cái mức hưởng thường là được hưởng từ 80 cho đến 100% cái chi phí của một lần khám bệnh và chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh. Thì đây cũng là một cái chế độ, là một cái chính sách rất là ưu việt của Đảng và Nhà nước trong cái vấn đề về chăm sóc sức khỏe cho những người có thẻ bảo hiểm y tế không may khi mắc bệnh.
Thưa bác Lương Bá Thảo, khi mà tăng giá viện phí thì băn khoăn lớn nhất của bác là gì, và bác có kỳ vọng như thế nào về cái chất lượng khám chữa bệnh ạ?
Cái kỳ vọng của người dân, tôi thấy rằng chắc nó sẽ có một cái áp lực nhất định đối với quyền lợi, đối với quyền lợi của người dân, cho nên cái tỷ lệ tham gia lần này sẽ cao hơn, sẽ đạt cao hơn. Tôi nói ví dụ cái chung như rồi là 78 hay 85 90% thì ngay địa phương tôi thì thông qua thống kê thì đã được 90% đấy, thì khoảng 10% là chưa tham gia được. Lý do của cái người chưa tham gia được ấy, mà tôi cũng cảm thấy cũng băn khoăn khó khăn đối với người ta là chủ yếu vào cái đối tượng lao động tự do và hộ gia đình nông nghiệp. Thế thì lần tăng dịch vụ này thì nó sẽ tác động trực tiếp đến mảng kinh tế tài chính của bản thân và gia đình thì tức khắc sẽ tham gia. Nhưng mong được cái chất lượng như chị Lan Anh nói. Chị Lan nói là cái chất lượng sẽ có cải thiện. Thì nếu như được cải thiện được thì vào lòng dân, người ta sẽ tham gia 100%.
Thưa ông Nguyễn Hoàng Hiệp ạ, việc tăng giá dịch vụ y tế lần này được coi là một chế tài mềm cho quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của luật bảo hiểm y tế năm 2014 hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân ạ. Vậy mục tiêu của việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đó là lấy số đông bù số ít. Vậy xin ông cho biết cái thực trạng tham gia bảo hiểm y tế của người dân hiện nay như thế nào, và cái lần tăng giá viện phí lần này thì có làm tăng cái số lượng người tham gia bảo hiểm y tế không ạ?
Kể từ khi mà thông tư số 02 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, thì cùng với việc là hơn 1.900 dịch vụ kỹ thuật đã được cơ cấu giá tiền lương và tiền phụ cấp cho cán bộ y tế, cũng như là việc điều chỉnh tăng ba cái yếu tố chi phí trực tiếp vào cái cơ cấu giá dịch vụ kỹ thuật, nó dẫn đến cái giá dịch vụ y tế đối với những người mà không có thẻ bảo hiểm y tế là sẽ tăng gấp 2 đến 3 lần so với lại giá dịch vụ kỹ thuật đối với giá cũ. Thì những cái chi phí khám chữa bệnh đối với những người mà không có thẻ bảo hiểm y tế nó là một cái gánh nặng quá lớn và nhiều khi là nó quá sức đối với chi trả. Trong khi đó thì những người mà có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thì được hưởng cái chi phí khoảng từ 80 cho đến 100% cái chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh. Thì cái điều này nó cũng làm giảm cái áp lực gánh nặng về kinh tế về đối với người mà có thẻ bảo hiểm y tế không may khi mắc bệnh hiểm nghèo. Bản thân tôi cũng nghĩ là người dân trong thời gian tới người ta cũng hiểu được cái tầm ý nghĩa và cái tầm quan trọng cũng như là lợi ích của cái việc tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì người dân sẽ tự nguyện và tự giác tham gia bảo hiểm y tế.
Vậy thì thông qua việc điều chỉnh tăng giá viện phí lần này, bảo hiểm xã hội tỉnh có cái giải pháp nào để vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân ạ?
Trong thời gian tới thì bảo hiểm xã hội tỉnh cần tích cực triển khai thực hiện cái công tác tuyên truyền và vận động để người dân hiểu được cái lợi ích và quyền lợi khi tham gia khám bảo hiểm y tế, để người dân khi mà người dân mà hiểu được cái ý nghĩa và cái quyền lợi, cái lợi ích mà khi tham gia bảo hiểm y tế thì người dân sẽ tự giác tham gia bảo hiểm y tế. Cái mặt khác thì cùng với bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ cùng với sở y tế tăng cường cái công tác chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao cái chất lượng khám bệnh chữa bệnh, nâng cao cái tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, thì tạo một cái dư luận tốt trong xã hội và tạo cái sự tin tưởng của cái người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.
Hiện nay thì có rất là nhiều ý kiến cho rằng khi mà đi khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế thì cái chất lượng dịch vụ khám không bằng với lại những người mà đi khám dịch vụ, tức là đi khám tư đấy ạ. Vậy thì bà có ý kiến như thế nào về vấn đề này thưa bà Trần Lan Anh ạ?
Tôi cũng có một chia sẻ như này. Quỹ bảo hiểm y tế không phải là vô hạn, bởi vì chúng ta chỉ đóng có gần 650.000 một người. Chính vì vậy thì cái mức chi trả và cái phạm vi chi trả thì nó cũng chỉ trong giới hạn thôi, chứ không phải là dịch vụ nào bảo hiểm y tế cũng chi trả. Cho nên có nhiều người dân đến viện thì người ta lại nói là tôi muốn làm cái việc này, tôi muốn làm cái việc kia, nhưng mà cái việc đó là nó không trong phạm vi của bảo hiểm y tế. Nhưng người ta lại yêu cầu là tôi đã là người được hưởng 100% rồi thì bệnh viện phải miễn cả 100% cho tôi. Cho nên là cái này nó cũng thuộc về công tác tuyên truyền. Và chúng tôi cũng có trong cái dự án và tăng cường năng lực y tế đồng bằng sông Hồng và Đông Bắc Bộ, chúng tôi có một cái hợp phần để tuyên truyền về bảo hiểm y tế. Chúng tôi cũng phối hợp với tất cả các huyện để làm cái việc này, nhưng mà cũng chưa được thực sự là sâu rộng và hiệu quả. Chúng tôi mong là qua cả cái chương trình này thì cũng mọi người dân đều hiểu là chúng ta tham gia bảo hiểm y tế và chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta cần đến. Và khi chúng ta mà không ốm đau bệnh tật thì sẵn sàng chia sẻ cho những người mà đang bị bệnh nặng.
Vâng, rõ ràng có thể thấy là cái chất lượng khám chữa bệnh tăng không chỉ phụ thuộc vào giá mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Vậy thì thời gian tới Sở Y tế tỉnh Yên Bái sẽ có những cái giải pháp nào để nâng cao hơn nữa cái chất lượng khám chữa bệnh ạ?
Cái việc là đánh giá chất lượng bệnh viện thì bây giờ là có một cái chương trình riêng của Bộ Y tế. Chúng tôi đánh giá dựa vào cái thang điểm để đánh giá từng bệnh viện và lên cái hạng của bệnh viện toàn quốc. Ví dụ như là cái mức 1 là cái mức mà cần phải cải tiến ngay, hay là cần phải cải tiến ngay vì cái nó mang những tính chất nguy hiểm. Cái mức 2 là mức trung bình và có thể chấp nhận được. Còn mức 3 là mức tiêu chuẩn, gần như là mức tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện Việt Nam. Thì cho đến hiện nay thì chúng ta đã đạt được cái mức là 3,53 điểm. Nghĩa là mức này là có thể nói là cái mức cao nhất trong địa bàn toàn tỉnh hiện nay và cũng tương xứng với một cái cơ sở là rất hiện đại và được trang bị khá là đồng bộ của tỉnh Yên Bái. Và cùng với tất cả các cái hoạt động ở một cái tuyến lớn là tuyến trung ương thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng với các bệnh viện trên địa bàn bây giờ chúng tôi đã tạo ra một cái gọi là hệ thống liên thông giữa các bệnh viện và ứng dụng cái công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh để giảm cái thời gian chờ đợi và cũng tăng cái độ chính xác khi mà cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân. Nghĩa là bằng mọi cái cải tiến để chúng tôi có thể mà giúp cho người dân người ta thuận lợi nhất. Thì cũng rất mong là người dân thông qua cái việc sử dụng dịch vụ thì chia sẻ với các đơn vị và cũng từ đó là mình phải trực tiếp mình tham gia vì sức khỏe của mình. Đấy, chứ không phải là bằng mọi cách là mình phải đạt được cái mục tiêu duy nhất là tôi phải đến nhanh nhất và về. Đó, nghĩa là chúng tôi nghĩ rằng khi đến bệnh viện thì chúng ta phải kỳ vọng là được cung cấp dịch vụ một cách chính xác nhất. Và chúng tôi cho rằng là cái việc mà ứng xử với người bệnh chỉ là ngọt ngào không đủ mà phải cung cấp cho dịch vụ người ta một cách chất lượng nhất.
Vâng, việc tăng giá dịch vụ đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế không phải là làm khó người bệnh mà tạo điều kiện khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm toàn dân để phòng những trắc trở về sức khỏe. Đây cũng là một cách chia sẻ cộng đồng với nhau. Vì vậy, dù không ai biết trước được mình sẽ bị bệnh lúc nào, nên mỗi người dân cần tham gia bảo hiểm y tế để giảm chi phí điều trị và được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Phần cuối chương trình sáng nay mời quý vị và các bạn cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 2 triệu đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe, có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hòa, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.